Bây giờ thầy nhắc ôn lại cái số 5. Cái bài này hơi khó. Nhận nghĩa từng câu một. Tâm theo duyên phát sanh. Con cho thí dụ và con nhận. Cái tâm đang bình an vì thấy cái đống rác, cho nên cái bực bội nó khởi lên. Thế thì cái cứ nói là tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm. Tôi tức là cái tâm. Mà tâm này ban nãy nó không có. Chỉ bởi vì mắt gặp cái đống rác, cho nên cái bực bội nó mới khởi lên. Thế nếu mình nhận cái bực bội là mình, là tâm tánh của mình, thì thành ra cái lúc mà không có đống rác ấy thì gia đình không có tâm. Mà nếu cái bực bội nó đã là mình thì chốc nữa mình thấy cái hoa mình vui thì cái vui nó khởi lên, thì cái vui có phải tâm mình không? Đấy. Thế cho nên đây Phật nhắc chúng mình để ý những cái khổ, cái vui nó gọi là tâm sở, nghĩa là cái công dụng của tâm rồi, chứ nó không phải là tâm. Cũng như cái cánh tay của thầy đây, thầy giơ lên rồi thầy lại đặt xuống Đến lúc có lúc thầy giơ lên, có lúc thầy đặt xuống, có lúc thầy không làm gì cả, tay thầy ngồi yên này. Thế những cái chỉ là cái công dụng theo duyên tạm thời mà nó khởi lên này. Thế là cái công dụng của cái tay, chứ còn cái tay ấy thì nó vẫn thường còn mãi, không lúc nào không có. Cái thể nó vẫn còn đây, nhưng mà cái công dụng thì nó theo duyên tùy thời. Cái tâm của mình cũng thế. Bây giờ Phật muốn cho chúng mình nhận hẳn cái tâm của mình. Còn chúng mình hàng ngày đây cứ bị cái công dụng của tâm mà nó lôi cuốn, mà mình không để ý, mình cứ gọi những cái là tánh của mình, tâm tánh của mình. Thì những cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, những cái chỉ là tâm sở, nghĩa là cái công dụng của tâm. Khi có duyên thì nó hiện lên, khi không có duyên thì nó tan đi. Nó là cái không thật, nó là cái không có. Chúng mình cứ nhận cái dục mà quên cái thể. Cho nên bây giờ học để nhận được cái thể chất thật tâm mình là cái gì. Nam thưa, con thường nghe Phật dạy bốn chúng, do tâm sanh nên các pháp sanh. Xin cho thí dụ thế nào là tâm sanh nên các pháp sanh. Cái sách đi lấy bút rồi mình viết nó thành chữ, nó thành bài. Đó là do tâm sanh nên các pháp sanh. Thế con cho thêm một cái thí dụ. Thế mà mỗi một pháp sanh ấy, thì lại có các thứ tâm sanh là thế nào? Là do pháp sanh. Pháp tức là thấy thầy đang niệm Phật hay là bằng một pháp. Thế là thầy khởi cái tâm ưa thích mà cũng đi kiếm chủ tràng. Cái đấy, thế là khi thấy một pháp thì lại khởi một tâm, khởi nhiều tâm, nhưng bây giờ mình nắm lấy một cái thôi. Khởi một cái tâm ưa thích, thế là một cái tâm lại sanh, thì các pháp lại sanh, lại đi tìm chủ tràng, lại phải đi xin tiền, đủ các thứ việc. Thế cho nên rằng thế một tâm sanh lên thì bao nhiêu pháp sanh. Thế mà mỗi một pháp thì lại nảy ra bao nhiêu tâm, rồi mỗi một tâm lại nảy ra bao nhiêu pháp. Đấy là cái hình ảnh cuộc đời chúng ta. Cứ từ duyên khởi lên thì cái tâm nó lại khởi. Thế cái tâm nó khởi thì lại mở ra bao nhiêu việc, bao nhiêu duyên. Cứ như thế trùng trùng duyên khởi là cái cuộc đời của chúng mình đấy. Thế thì mà Phật dạy như thế để chúng mình được cái gì? Học về cái việc lý duyên khởi như thế, trùng trùng duyên khởi như thế để chúng mình được cái gì? Chúng mình có cái lợi ích gì khi biết đến cái việc này? Cái chân tâm chân thật này Phật mới tuyên bố hả? Phật tuyên bố ở trên. Còn đây là Phật đang chỉ cái nhân duyên đấy. Cả đời sống của chúng mình chỉ là những cái trùng trùng các duyên cái duyên này móc duyên kia, cái duyên kia nó móc cái duyên này. Để nếu chúng mình cho là sự thật, ví dụ như mình thấy cái cô kia, mình bảo cái cô xấu lắm, thì có đúng không? Ví dụ như con thấy cô A, con chê cô A xấu lắm.
Không.
Tại không? Thật không đã. Nếu cô ấy không ăn cơm, nếu cô ấy không uống nước, nếu cô ấy không thở không khí, thì có cô A không?
Phải đấy.
Chúng ta chỉ sống bằng những hết cái ảo ảnh này đến cái ảo ảnh khác. Nó là những cái không thật, nó là những cái duyên khởi. Chính ngay cô A đó là cái đất nước gió lửa, cái gì gọi là cô A? Tìm cô A không có. Nó chỉ cho chúng ta thấy, để chúng ta dừng cái bước lẩn thẩn vô minh, mà tỉnh ra. Nó là cái không có. Cái cô ấy xấu lắm, cái cô ấy thế này thế kia, tự mình tạo bao nhiêu nghiệp mà chính mình thành cái người xấu, cứ đi vạch người ta ra, cứ vạch cái lỗi của người ta ra, thì mình là người tốt hay người xấu?
Người xấu.
Thế mà quên, mà chính mình đây là cái gì, mình cũng giống cô ấy, tội nghiệp, đồng nghiệp với nhau, cũng do cơm do nước mà hiện cái hình tướng giả tạo, đâu có thật. Đấy, bắt đầu từ cái gốc nó là cái không có, rồi đến những cái lời nói cũng là cái hư vọng. Như thầy vừa nói, thầy đang làm cái gì đây, thầy đang rung động không khí. Đó, lời nói cũng hư vọng. Mà những cái thấy đây là những cái hình ảnh, là cái bóng do mặt trời chiếu vào. Đấy, từng cái nó là cái không có. Đấy, Phật nói với chúng ta trở về dừng bước, đừng đi sâu vào những cái ảo ảnh, mà tỉnh ra. Tỉnh ra để làm gì? Tỉnh ra thì mới tiêu được, thấy tất cả nó là những cái hư vọng. Cho nên là không có khỏi ba cái là tham sân si. Đó, tâm là nguồn ác, thân là dừng tội, chỉ bởi vì ngu si cứ cho là thật. Cho nên cái tâm nó mới, nó là cái nguồn ác, tức là nó là cái suối ngày đêm nó chảy ra ba cái độc tham sân si, không có cách nào để mà chữa được cái bệnh này, chỉ có cách là tỉnh ra thì tự nhiên cái nguồn độc nó tắt đi. Cho nên phải tỉnh ra. Muốn tỉnh thì chúng mình phải học tìm hiểu, nhận ra cái sự thật là những thế gian này là những cái không có, những cái cây phân tách ra xem nó là cái gì, cũng chỉ đất nước gió lửa. Ngó lên đám mây, nhìn kỹ đi, đám mây có thật khó không? Đây là những cái hơi nước nó bốc lên, thứ nào tìm ra nó thật là cái gì thì ra nó không phải, chỉ có những nhân duyên mà thôi. Nay con suy nghĩ, tức cái thể suy nghĩ ấy là tâm thanh của con. Chúng mình tất cả đều nhận cái tâm thế. Cái tâm suy nghĩ thầy vừa nói, cái suy nghĩ tức là cái tư hoặc, cái mê lầm, mình nhận là tâm thanh của mình. Bây giờ con phải nhận ra nó là cái mê lầm, thấy nó là cái mê lầm rồi mình mới hết mê rồi. Thì bây giờ con chỉ cùng với chị em nhận ra một lần nữa, thế nào cái suy nghĩ này là cái mê lầm, Phật gọi là cái tư hoặc. Đấy, mà mình nhận là tâm tánh của mình. Thấy sắc là mình thấy cái bóng, mà cái bóng này là cái không có, chỉ là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong cái lòng con mắt. Lòng con mắt của mình nó đang tối đen. Mắt ai cũng phải có một cái lòng đen, ở trong nó đã tối rồi lại còn cẩn thận sơn một cái vòng đen nữa để làm gì? Để ngăn hết những cái ánh sáng, chỉ có một tia nó chiếu qua con người thôi, thế thì mình mới thấy được. Chứ nếu mà loãng tất cả đều ánh sáng cả thì qua lóa thế này thì nó không thành cái hình ảnh, không thấy được. Thế cho nên ở trong con mắt là cái phòng tối, Thế rồi bây giờ cái ánh sáng một tia thôi, nó đi qua cái con người thôi, một tia hết sức nhỏ, thế thì nó đặt vào nó mới thành một cái hình. Cho nên những cái người mà bệnh đau mắt, ông thầy thuốc ông cứ dò cái thuốc vào để cho con người nó rõ ra, để những cái tia sáng nó không vào được thì là con người nó rõ ra, nó không thành cái hình ảnh gì cả, để cái con mắt ấy nó nghỉ ngơi. Đấy. Thì như thế là mình thấy rõ ràng. Thế cái con người mà nó doãn ra, bạn nhiều ánh sáng kéo vào trong mắt, để cái mắt nó thành một cái, nó không có hình ảnh gì ấy. Mình không thấy cái hình ảnh nào. Vậy cái hình ảnh thì là một cái bóng. Do một tia, mà chỉ một tia vào trong con người, ở trong cái mắt nó đang tối, thì cái tia nó đi qua con người, nó vào được thần kinh đang ở trong nhà tối. Thế thì một cái tia ấy nó hiện lên một cái hình, mình tự thấy ra là một cái hình, mình tự thấy. Cũng như bây giờ các con đang ngồi ở đây ngó lên trời, thấy kia là hình con, giống như con chó, cái kia giống như một bà già. Thì những cái hình ấy con thật không? Cho tự mình thấy ra, tự mình cảm nhận, chứ không phải sự thật. Đấy, chúng mình đang sống ở trong những cái ảo ảnh như thế. Cho nên những cái thấy của con mắt Phật gọi là kiến hoặc. Mình cứ cho là mình thấy thật, đúng sự thật. Thế cho nên gọi là kiến hoặc. Thì ở mắt là cái lầm thế nào thì cái tai cũng thế, cái mũi, cái lưỡi cũng thế. Lầm bởi vì cái nghiệp báo mỗi loài, loài này có mắt này, con cá mắt khác, con cua mắt khác. Thế cái tai cũng thế, con kiến nó nghe khác, mình nghe khác. Mỗi loài có cái mắt, tai, mũi, theo nghiệp là cái chánh báo đã khác, lại theo duyên là cái y báo. Thế cho nên chúng ta sống ở trong cái quả báo của mình, chứ không phải là mình thấy cái sự thật. Thế thì ở nơi mắt đã là một cái lầm, tai, mũi, lưỡi cũng cái lầm. Bây giờ mình vơ 6 cái lầm lại để mình tính toán khôn giải. Cho nên cái tính toán này gọi là tư hoặc, nghĩa là một khối lầm nữa, vơ những cái lầm về để mà tính toán. Cho nên cái tính toán ấy, nó dĩ nhiên nó sinh được ở trên cái lầm, thì nó chỉ là một mớ mê lầm mà thôi. Thế cho nên chúng ta nhận cái suy nghĩ này là tâm tánh của mình. Cho nên pháp môn Nhật Thiền, Phật đặt ra nhiều pháp môn để cho chúng ta giác tỉnh. Nhật Thiền ấy, thì là những vị biết những cái này là lầm, ta dừng lại, an định cái thần, người ta không tiếp nhận những cái lầm ấy, và người ta sống hằng với cái chân tâm bản tánh của người ta. Đó là một phương pháp đi thẳng. Còn tâm tịnh độ của mình là ở những người chưa có thể. Điểm thứ nhất là chưa tin được là mình có cái chân tâm bản tánh. Chưa tin được mình, phải nương tựa một vị là thành công rồi. Chúng ta phải nương vào Đức Phật Di Đà. Mà tại sao mình học về mình mà mình lại cứ niệm Đức Di Đà? Là bởi vì như chúng mình học Lăng Nghiêm đây, Phật dạy 10 phương Phật, 10 phương chúng sanh đồng một thể tánh. Đồng một thể tánh nghĩa là mình ở chỗ nào là Đức Phật Di Đà ở chỗ đó. Thế mình thấy Phật Di Đà tức là mình thấy được chân tâm bản tánh của mình. Cái sự trên tánh thật thì mình Phật tất cả chúng sanh đồng. Mình muốn hiểu như thế cho mình học kinh Lăng Nghiêm đây, Phật chỉ rõ cho chúng mình cái chỗ chúng ta đồng một thể. Vì vậy bây giờ chuyên trở về Đức Phật A Di Đà, nương tựa một Đức Phật A Di Đà để buông cho sạch những cái kiến hoặc tư hoặc này. Và thứ nhất là để cho năm cái thói quen của năm vọng tưởng đó, cái sắc thọ tưởng hành thức, năm cái thói quen ấy mình vẫn nhận từ xưa tới nay là mình. Thì bây giờ mình an định vào một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật để buông được năm cái vọng tưởng ấy ra. Nó đã thành cái thói quen, nó thành cái tập khí. Cho nên bây giờ mình cứ nghe, cứ một cái gì trái ý là cái khó chịu nó bật lên, cứ một cái gì vừa ý thì là cái vui nó bật lên. Những cái này chúng ta bây giờ mình tập học để kiểm soát, để nhận ra. Thế chúng ta từ xưa tới nay cứ bị những cái thói quen ấy, nó chỉ quy cái đời sống của mình, khiến cho mình tạo nghiệp mà rồi cứ bị đọa lạc, là bởi vì mê không nhận được ra mình. Cứ để những cái thói quen ấy, như thầy vừa nói, cái gì vừa ý thì là vui, thì cái vui nó hiện lên, nhận ngay là tôi vui. Nhưng mà thực ra đây chỉ là một cái thói quen. Trong thì chất cái thân mình, cái thân đất nước gió lửa này là mình, ngoài thì cho những cái duyên đấy là thật, thành là cái thói quen, thành là có những cái khổ, cái vui. Mà mình cứ nhận là tôi khổ, tôi vui. Mấy khi mà quay lại, xét lại xem cái khổ này đúng không, cái vui này có thật không, tại làm sao lại nhận nó là mình. Thì chỉ có những người có học, và thứ nhất là những người có tập, có tu, thì mới có một phần tỉnh ra thôi. Thì ở đây, cái suy nghĩ này con nhận là tâm thánh của con. Thì trong chị em có còn ai có ngờ gì cái câu này nữa thì xin cứ hỏi. Thấy là Phật dạy đúng rồi. Cái suy nghĩ hàng ngày của mình là cái mê lầm. Hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài và ở chặn giữa. Xin chỉ cái câu này. Không phải ở trong, không phải ở ngoài, không ở chặn giữa. Con cho cái thí dụ cho chị em nhận nó dễ. Thầy bảo Hạnh nó ngốc lắm. Đấy. Thầy nói như vậy tức là có một cái duyên ở bên ngoài. Đấy. Thầy nói Bảo Hạnh ngốc lắm. Thế thì trong tâm của Bảo Hạnh có một cái tức nó nổi lên. Đấy. Thế vậy thì cái tức ấy nó bật lên. Đấy. Tâm liền có ở chỗ đó. Cái chỗ đó tức là cái chỗ mà con đang lãnh cái câu Bảo Hạnh ngốc. Cái chữ ngốc. Đấy thì cái chỗ đó là chỗ nào? Thế là cái tai của Bảo Hạnh. Cái thần kinh ở tai nó nghe cái chữ ngốc. Thế là ở thần kinh tai của con này, nó vừa mới biến ra cái chữ ngốc. Chứ thật ra thì miệng thầy không có chữ ngốc. Không khí đây cũng không có chữ ngốc. Chỉ có không khí nó rung động thôi. Đấy. Không hề có cái chữ ngốc nào ở đâu cả. Chỉ ở ngay cái thần kinh của con ở tai ấy, nó tự biến ra cái chữ ngốc. Thế chính mình biến ra cái chữ ngốc đó. Thế thì ngay cái chỗ mà cái chữ ngốc nó bật ra thì liền có cái tức nó đứng ngay đấy. Có phải không? Nghĩa là chỗ nào?
Chỗ nào thần kinh
con cảm. Nhưng mà thật ra thần kinh của con nó có chữ ngốc để ở đấy. Khi má sinh ra có cái chữ ngốc ở trong thần kinh đó. Đấy. Thế vậy mà bây giờ con cứ khư khư rằng thấy về bảo tôi ngốc. Vậy thì con nắm được cái gì? Chữ ngốc của nó đứng chỗ nào? Mà rồi cái tức tối nó đứng chỗ nào mà nó chạy ra. Đấy, cho nên đây Phật nói minh bạch. Không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở chặn giữa. Vậy thì chỗ nào đó, nó là một cái khổ, một cái hư vọng. Mà mình cứ nắm khư khư, tự cái nắm khư khư của mình mà nắm cái giọng không, hình như tay thầy nắm. Đấy, nắm một cái giọng không mà mình cứ khư khư là có thật. Phải không? Con đã nhận thấy không? Tức đây Phật nói minh bạch đấy. Nó không ở trong, không ở ngoài mà cũng không ở giữa. Vậy thì nó ở chỗ nào? Rõ ràng là cái không có. Chỉ có những bao nhiêu duyên đấy, bao nhiêu duyên nó hội họp lại, tựa hồ như có một cái gì nhưng mà không đấy. Thế thì mình tỉnh được ra là đây là những cái hư vọng do mình mê, mình cố chấp mà nó thành ra có với mình mà thôi, chứ nó không phải sự thật. Thì là những cái duyên, những cái duyên nó giả hiện lên. Ngay những cái thân mình cứ nhận là thân tôi, mà nắm cái da thì nó bằng đất, cái thịt nó cũng là đất, cái xương nó cũng là đất, cái ruột, cái gan nó đều là đất cả. Cái máu, cái mù nó là nước, tìm cái tôi tìm không ra, nhưng mà cứ khư khư là tôi. Và đến nỗi hiện thẳng đến này, thành hình đấy, nhưng mà nhìn lại thì ra không có, không phải sự thật. Thế đấy, chúng ta nhận cái ấy là tâm tính của mình. Cho nên Phật thì tóm lại một cái chữ mê hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, một cái chữ hoặc mà thôi. Thì chúng ta cứ nắm lấy những cái hoặc như thế mà để xây dựng cái cuộc đời của mình. Vậy cái loại tâm như vậy, cái loại tâm mà nó cứ cho hợp chỗ nào thì nó có. Mà chị em thấy cái não huyền của chúng mình nó lại còn buồn cười đến cái mức, ví dụ khi gặp cái duyên nào, cái khổ, cái vui của tôi nó bật lên, gặp duyên, nhưng xét lại cái duyên đó xem nó là cái gì. Ví dụ như thầy nói đây, thầy bảo Bảo Hạnh ngốc lắm, thế thì cái khổ nó bật lên. Mà thầy bảo Bảo Hạnh nó giỏi lắm, thế thì cái vui nó bật lên. Thầy bây giờ xét lại xem cái duyên nó có thật không. Tính chê đấy, thầy vừa nói nó xong rồi, bây giờ nó đứng đâu? Thì cái duyên nó đứng chỗ nào?
Con những người nó không nhìn chỗ nào?
Nó chỉ là, đã gọi là chỉ là cái rung động của không khí, cái trò chơi của không khí. Chính cái không khí đã là cái hư vọng rồi, mà đây chỉ là cái trò chơi của cái không khí thôi. Thấy thế mà rồi là cái tâm tánh của con nó hiện ra. Thì cái loại tâm tánh ấy Phật mới hỏi, vậy nó có thể hay là nó không có thể chất? Vậy cái khổ, cái vui của con ấy nó có thật không? Đấy, cái loại tâm mà cứ gặp cái gì thì bật ra ấy, không có là được thôi. Cho nên đây Phật nhắc ngay mình, vậy cái loại tâm ấy nó có thể chất hay nó không có thể chất? Nếu nó có thể chất thì nó phải còn mãi. Đằng này nó cứ chấp, nó hiện lên là nó tắt đi. Thế cho nên biết nó không có tự thể. Thế mà nếu nó có thể chất ấy, thì như thế là sáng thì vui, chiều thì buồn, chốc lại khổ. Vậy thì con có bao nhiêu cái tâm đấy này? Cho nên đây là cái câu hỏi cho chúng mình tỉnh ra, ôn lại tâm ở chặng giữa, rồi chị em góp thêm ý kiến. Bây giờ trên hiện tại này, bây giờ con đang nhìn con mèo nó ngồi kia đấy, giờ con thấy con mèo nó ngồi đấy, thì bây giờ cái tâm nào là tâm của con nó ở đâu, thế nào là nó ở giữa? Cái tâm con biết con mèo thì cái tâm ấy nó đứng đâu? Phật lại bảo không phải ở giữa. Thì con như con nói thì cái tâm ấy nó ở giữa. Nó ở giữa cái gì? Mà con mèo thì nó ngồi kia, con thì ngồi đó. Đó. Thế cái tâm con nó ở giữa con và con mèo, có phải hay không? Đó. Bởi vì ở mắt con thì chỉ có cái bóng ảnh. Cái bóng ảnh thì hiện ở nơi mắt, mà cái bóng ảnh ấy hiện ngay thần kinh ở trong thân, trong mắt con, tức là trong thân con. Thì ngay cái lúc ấy con nhận thức đây là con mèo, con biết có con mèo. Thế cái biết của con nó ở ngay cái chỗ mà cái thần kinh nó đang có cái hình ảnh, cái bóng. Chứ thật là con mèo nó ngồi đây, chung quy chỉ có cái bộ mắt, cái con mắt của con nhận cái ánh sáng mặt trời, chứ đâu có cái gì đứng giữa con với con mèo đâu. Mà đây sự thật ra chỉ có cái bóng, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thần kinh của con, thì cái bóng ảnh nó cũng hiện ở ngay thần kinh, Mà cái biết con mèo cũng ở ngay thần kinh. Có cái gì đứng giữa cái gì không? Thế cho nên rằng cái chuyện nói cái chữ nguyên, cái câu nói giữa đây, cái chữ giữa đây cũng không tìm ra, cũng là không có, là cái chỗ không có. Thế huống chi là nói cái tâm ở giữa. Ở đây tức là Đức Phật muốn cho chúng ta tìm cho ra những cái chỗ thấy của chúng mình hàng ngày, cái chỗ nhận xét, cái nhận xét mọi việc sai đã đành, mà chính cái tâm của mình, nghĩa là chính mình là cái gì, tìm ra xem mình là cái gì. Thì đây hỏi nó đứng đâu để biết xem có nó hay không. Mà chúng ta tìm không biết cái chỗ đứng của nó, tức là nó là cái không có. Vậy thì chúng ta từ xưa tới nay nhận cái mà gọi là tâm ấy, nó chỉ là cái ảo ảnh, một cái mê vọng đó, cái lầm mà không biết. Thì chính mình còn không biết mình, huống chi là còn đo lường sự vật thì làm sao đúng được.
Như vừa học cái tâm thứ năm á, ngài A Nan ngài cho là hễ ngài hợp với chỗ nào thì tâm ngài liền sanh ở chỗ đó, thì chớ không có phải là ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa. Thì như vừa rồi thầy cũng có đã dạng là biết được những cái tâm đó nó không có thật, như cái câu thầy ví dụ như là ngốc, cái ngốc đó nó cũng không có, nó không ở trong mình mà chỉ theo đầy đủ nhân duyên để nó không thiện. Nhưng mình cái thần kinh mình biến ra đấy là cái chữ ngốc, nhưng thì rõ ràng là ở đây nói là không ở trong, ở ngoài thì đã biết là cái tâm đó nó không có. Vậy thì tại sao đến cái thứ sáu này thì ngài A Nan lại hỏi tâm, ngài cho là ở chặng giữa nữa thì con không có hiểu.
Đây ngài, đây không phải cái ý kiến của ngài, mà đây chính là lời Phật dạy. Thế, chúng mình vẫn hàng nói căn đối với trần thì phát sanh ra thức. Đó. Căn đối với trần thì phát sanh ra thức. Vậy thì thức ở giữa căn và trần, bởi vì căn phải đối với trần mới có thức. Đó. Đây là cái chi kiến của những người học Phật mới có, chứ người ngoài người ta lại không có cái chỗ biết này. Thế cho nên ông A Nan nó phải vạch ra để cho mình thấy cái phải, cái chỗ nào là phải và chỗ nào là sai. Căn đối với trần phát sanh ra thức, có phải chính lời Phật dạy không? Đó, học những người học Phật đó. Mà cũng đúng thật. Bây giờ cứ tôi thấy cái nhìn như vừa nói đấy, Phật nhìn đến này thấy con mèo, mắt đối với con mèo thì mình mới phát sanh ra cái biết có con mèo. Chứ còn nếu cái mắt không đối với con mèo, mình đâu có nghĩ là có con mèo ở trong phòng. Cho nên ông A Nan ông hỏi ở câu này là hay lắm và đúng lắm.
Nhưng mà tại vì con có thấy như là ở đây thì Phật cũng đã chỉ là biết rằng là cái tâm đó nó cũng chỉ theo nhân theo duyên, nó không có thật. Phật đã phân tách cho ngài A Nan biết ở cái tâm thứ năm rồi, có nghĩa là biết nó không có ở chỗ nào hết. Vì vậy đã hiểu tới đấy, tại sao con tính muốn thắc mắc ngài A Nan lại hỏi đến cái tâm thứ sáu là ở chặng giữa?
Thì đấy là bởi vì ông A Nan ông thay cho chúng mình, ông ấy đặt tất cả các khía cạnh, ông ấy hỏi để cho Phật đáp. Chứ nếu không có thì bây giờ cái căn đối với trần phát sanh ở thức, chúng mình vẫn tin một cách chắc chắn là chúng mình nhận cái thức là tâm tánh của mình. Tôi thấy con mèo, tôi nghe, thầy đang nghe còn nói, phải không? Cái này chính là chúng mình đang sử dụng hàng ngày. Cho nên ông A Nan ông phải hỏi để mình nhận ra cái sử dụng hàng ngày của mình đây đúng hay là sai.
Con kính này thầy, con hiểu ý của em nói rồi. Như ở cái bài số 5, tức là ngài nói là tâm không có ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa. Cái chặng giữa ý của ngài A Nan nói tức là ở trong thân, chứ không có phải là căn đối trần phát sinh ra thức, mà cái giữa đó nó giữa nó khác
đấy
không?
Nghĩa là cái chữ giữa nó không phải là giữa thân, mà đây là giữa căn và trần. Cho nên là phải minh bạch hiển lộ ra.
Dạ, còn cái giữa ở cái trước là giữa là ở trong thân nhé.
Cái giữa này là có phải thật là tâm của mình không? Tôi thấy con mèo đây, để tôi thấy tức là cái tâm của tôi biết con mèo. Thế cho nên đấy, bây giờ đây ông A Nan mà đấy, cái tâm của tôi đứng giữa căn và trần. Thế bây giờ Phật bảo không phải thì con giải nghĩa cái không phải là làm sao? Đức Phật có hệ thống hóa cả cái cuộc đời của chúng mình là chỉ có 6 căn. Đối với 6 trần phát sanh là 6 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn. Đối với 6 trần, 6 căn ấy, chúng ta nhận là thân thể của mình, cái gọi là trong. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chúng ta cho là cảnh ở bên ngoài, gọi là ngoài. Thế rồi trong đối với ngoài thì phát sanh ra cái biết, gọi là thức. Tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thế đây tất cả cuộc đời của chúng mình gom lại Phật gọi là 18 giới. 18 giới tức là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thì bây giờ chúng ta nhận lên một cái cho nó dễ tức là một cái căn mắt. Cái mắt là chúng ta gọi là trong, là thân mình. Còn những cái cảnh kia chúng ta gọi là bên ngoài, là cảnh bên ngoài. Thế là trần. Thế rồi cái tâm biết của chúng mình, thế mà mắt thì gặp cảnh thì cái tâm biết nó khởi lên. Thì cái tâm biết ấy, đấy, rồi chúng ta gọi, theo tiếng nhà chùa gọi là nhận thức, cái thấy. Chúng ta bảo là tôi thấy mặt mẹo, tôi thấy. Thế bây giờ ở đây ông Anna nó bảo đấy, cái tôi thấy là nó ở giữa, giữa cái thân và cảnh bên ngoài, nó phát ra một cái tôi thấy, tôi biết. Thế bây giờ nhận xem, vậy thì có căn là tôi và cảnh ở ngoài là cảnh, là trần, và cái biết, tôi biết, có tức là có ba, gọi là căn, trần và thức. Vậy cái tôi biết này ở nơi mắt này, bây giờ chúng ta xét xem nó có phải ba chỗ hay là trong, ngoài và giữa. Anh nhắc lại, trong tức là cái tôi ở thân tôi gọi là trong, còn cảnh kia ở bên ngoài mới gọi là ngoài. Và cái thân của tôi, thế mà mắt tôi chạm cảnh thì phát sanh ra cái biết, tôi biết. Để cái tôi ấy nó đứng giữa, nó đứng giữa để nó từ ở căn để nó thấy được cái cảnh bên ngoài là chẳng, thì gọi là nó đứng giữa, là cái tôi biết. Phải tìm xem ba cái trong, ngoài và giữa ở đây có phải là ba hay không. Chung quy không có ba, chỉ có một chỗ thôi, là cái thần kinh của tôi nó lãnh cái ánh sáng, chứ không phải cảnh ở bên ngoài nó nhảy vào mắt tôi, mà chỉ là cái ánh sáng của mặt trời nó từ ở bên ngoài nó chiếu vào cái thần kinh. Vậy là chỉ có cái ánh sáng thôi, chứ không có cái gì cả. Cái ánh sáng qua con ngươi vào cái thần kinh. Vậy thì trong cũng là cái thần kinh, mà cái ánh sáng cũng đến cái chỗ thần kinh ấy, chiếu vào cái thần kinh ấy. Vậy là không có trong, không có ngoài, mà chỉ có ở cái chỗ thần kinh đâu. Thì ở ngay cái thần kinh ấy hiện lên cái hình, phải hiện lên cái hình con mèo. Vậy thì không có trong, không có ngoài. Dĩ nhiên là đã không trong, không ngoài thì làm gì có nữa. Chỉ có một chỗ là cái chỗ cái thần kinh do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào. Mà cái chỗ ấy có hay không? Cái chỗ ấy có hay không? Cái chỗ ấy thật ra chỉ có cái thần kinh. Bởi vì quay cái đầu đi thì ánh sáng nó lại thành cái ánh sáng khác rồi. Ánh sáng mặt trời là cái không có, nó chiếu vào đấy. Quay cái đầu đi một cái ánh sáng nó thành cái ánh sáng khác. Ban đêm không có ánh sáng, cho nên cái chỗ bên ngoài là cái không có đấy. Cái chỗ là cái không có. Mà có con mèo thật ngồi đấy không? Cái trần ấy là cái không có, phải không? Trần đã là cái hư vọng. Thế thì cái căn tức là cái thần kinh, cái thần kinh ấy, bản lai xưa nay làm gì có chuyện con mèo, cho nên cái chỗ cũng không có, phải không? Đấy. Cái con mèo cũng là cái không có, cái chỗ cũng là cái không có. Vậy thì cái tâm biết đúng hay sai? làm gì có mà lại cứ hư hư cho là có. Cho nên căn trần thức đều là hư vọng, cả ba, cả trong, cả ngoài, cả chặn giữa đều là hư vọng, phải không? Đấy, vậy thì không phải ba chỗ, không phải ba chỗ, chỉ có một chỗ là cái thần kinh, mà chính cái chỗ ấy không có con mèo nào cả, phải không? Cho nên chính cái chỗ ấy là cái chỗ cũng không có được. Thì Phật hệ thống hóa cả cái cuộc đời của chúng mình, mừng giận thương lo yêu ghét buồn tội, chung quy Phật hệ thống hóa lại chỉ có 18 giới căn trần và thức à, mà xét ra thì cả ba đều hư vọng. Vậy thì cái đời sống của chúng mình thật hay giả? Đấy, thế cho nên chịu khó vâng lời Phật, từng niệm quay về nhận ra những cái hư ảo, những cái cố chấp của chúng ta từ xưa, để mà tập buông ra. Để buông ra thì không có ba cái độc tham sân si, mà để tiêu được ba cái độc tham sân si đó là gọi là giải thoát.